Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020 của Đức Cha Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các vị hữu trách và dân nghèo. Trong thánh lễ vào lúc 7 giờ sáng hôm 12 tháng 3 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho những người có trách nhiệm đưa ra những quyết định về dịch coronavirus và đồng thời không quên những người túng thiếu, các trẻ em đang đói và những người tị nạn chiến tranh. Đây là thánh lễ trực tuyến thứ tư Đức Thánh Cha cử hành tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, và ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ. Đức Thánh Cha cũng không quên xin cầu nguyện cho các bệnh nhân và gia đình họ, cho các cha mẹ và trẻ em ở nhà. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi chính quyền phải đưa ra những biện pháp không làm dân chúng hài lòng, nhưng họ làm vì lợi ích của chúng ta. Vì thế, cần cầu nguyện cho các chính quyền. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải về bài tin mừng kể lại dụ ngôn về người phú hộ quên lãng người nghèo khó Lazaro trước cửa nhà. Ngài nhắn nhủ các tín hữu đừng dửng dưng lãnh đạm trước thảm cảnh của bao nhiêu người, nhất là các trẻ em đang chịu đói hoặc phải trốn chạy chiến tranh và chỉ gặp trước mặt những bức tường. Nhắc đến sự kiện, người phú hộ biết rõ có người nghèo trước cửa nhà mình và cả tên người nghèo ấy là Lazaro, nhưng ông ta chẳng biết động lòng, cảm thương trước thảm trạng của người khác. Đó là tình trạng những thông tin đi tới tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, cả điều đó cũng xảy ra đối với chúng ta. Tất cả chúng ta biết về thảm trạng đó qua các phương tiện truyền thông, biết bao nhiêu trẻ em đang chịu đói ngày nay, không có thuốc men cần thiết, không được cấp sách đến trường. Nhưng những tin tức ấy không đi tới tâm hồn chúng ta. Có một vực thẳm dừng dưng trước đau khổ của Lazaro. Có lẽ ở Roma này, chúng ta quá quan tâm, bận rộn đến những nhu cầu của chúng ta mà quên các trẻ em bị đói, quên dân nghèo ở biên giới các nước đang tìm kiếm tự do, những người di dân buộc lòng phải trốn chạy đói khổ và chiến tranh, nhưng họ chỉ tìm thấy một bức tường, những hàng rào kẽm gai không để họ đi qua. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đừng để mình rơi vào tình trạng dửng dưng. Ơn làm sao để tất cả những tin tức về đau khổ của con người đi vào tâm hồn và thúc đẩy chúng ta làm một cái gì đó cho tha nhân. Tin Roma. Đức Hồng Y Giám Quản Roma cử hành thánh lễ. Lúc 7 giờ chiều thứ Tư, 11 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã cử hành thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, nhân ngày ăn chay và cầu nguyện, xin sự phù hộ của Mẹ Thiên Chúa trước nạn dịch coronavirus. Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa tọa lạc tại Castel di Leva, cách trung tâm Roma khoảng 12 cây số. Nơi đây đã xảy ra phép lạ đầu tiên vào năm 1740, khi một người lữ khách bị đàn sói dữ tấn công trên đường hành hương về đền thờ Thánh Phêrô. Ông kêu cầu Đức Mẹ và đã được cứu thoát lạ lùng. Đầu thánh lễ có chuyển đi sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Qua đó, Đức Thánh Cha phó thác thành Roma, Italia và toàn thế giới cho sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa như dấu chỉ cứu độ và hy vọng trong những ngày khó khăn về y tế hiện nay. Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha Francisco muốn lặp lại cử chỉ cách đây 75 năm, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa để hiệp với dân Roma cầu xin sự phù trợ của mẹ Thiên Chúa trong cuộc rút lui của quân Đức Quốc xã và thành này bị đe dọa hồi năm 1944. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco đã khẩn cầu Đức Mẹ phần lỗi của dân Roma là sức khỏe của các bệnh nhân, giúp các tín hữu tại đây biết tuân phục thánh ý Chúa Cha, làm những gì Chúa Giêsu đã dạy. Ngài cũng cầu xin Đức Mẹ giải thoát các tín hữu khỏi những thử thách hiện nay. Cùng với thánh lễ trên đây, giáo phận Roma cũng tổ chức một cuộc lạc quyên ngoại thường để hỗ trợ các nhân viên y tế đang xả thân quảng đại săn sóc các bệnh nhân. Tại Italia hiện nay, số bệnh nhân coronavirus đứng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Tính đến 6 giờ chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, có 10.590 người bệnh, tức là tăng thêm 2.076 người so với hôm trước đó, mùng 10 tháng 3. Tổng cộng, số người bị nhiễm virus là 12.462 người. Có 827 người chết, tức là thêm 196 người so với ngày hôm trước đó, mùng 10 tháng 3. Số bệnh nhân được lành bệnh là 1.045 người. Tin Washington, Hoa Kỳ. 550 tín hữu bị cách ly vì dự lễ ở Washington. 550 tín hữu Anh giáo bị cách ly sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô ở khu phố Georgetown thuộc thủ đô Washington, Hoa Kỳ do mục sư Timothy Cole cử hành. Trong cuộc thử nghiệm hôm 7 tháng 3 vừa qua, mục sư Cole bị xác nhận nhiễm coronavirus và được đưa vào nhà thương điều trị. Nhà thờ lịch sử Chúa Kitô bị đóng cửa để khử trùng. Các giới chức y tế đã yêu cầu 550 tín hữu đã tham dự thánh lễ và những người đã tiếp xúc với mục sư Timothy Cole trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 hãy cách ly tại nhà. Bà thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Washington cứu xét vấn đề có nên tuyên bố tình trạng khẩn trương về y tế tại đây hay không. Theo các giới chức y tế, cả những người từ hai bang lân cận Maryland và Virginia đã đi lễ tại nhà thờ Chúa Kitô ở Georgetown cũng có nguy cơ bị lây virus. Cho đến ngày 10 tháng 3 vừa qua, ở Mỹ có hơn 1.000 người bị nhiễm coronavirus. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giúp 100.000 euro cho Caritas Italia. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi 100.000 euro cho Caritas Italia để có phần trợ giúp các nạn nhân bị dịch coronavirus. Trong thông cáo hôm 12 tháng 3 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản cho biết, qua trung gian của bộ này, Đức Thánh Cha gửi giúp ngân khoản trên đây để có phần cứu trợ trong giai đoạn khẩn cấp này. Bộ cho biết, qua cử chỉ đó, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Ngài. Và trong tinh thần hiền phụ, Ngài khích lệ tất cả những người đang đau khổ vì trận đại dịch hiện nay và tất cả những người đang săn sóc các bệnh nhân. Ngân khoản đó muốn hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu dành cho người nghèo và những người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta, như các quán ăn cho người nghèo, các trung tâm tiếp đón, nhà ngủ xã hội, các trung tâm lắng nghe, vân vân, mà các Caritas giáo phận và giáo xứ đảm trách hàng ngày tại Italia. Thông cáo của Bộ Phát triển nói thêm rằng, đóng góp của Bộ kèm theo lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho nhân dân Italia yêu quý là thành phần sự dẫn thân đối với các giáo hội địa phương qua các Caritas quốc gia và giáo phận đang bảo đảm sự giúp đỡ và liên đới đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu. Tin giáo hội tại Prague. Hội đồng giám mục Prague và Bosnia thiết lập tự đạo thư. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục hai nước Prague và Bosnia đã nhóm họp thường niên tại thành phố Banja Luka ở miền bắc Bosnia Herzegovina để thảo luận về sự cộng tác với nhau trong nhiều lĩnh vực và đã quyết định thiết lập một tự đạo thư ghi danh tánh và tiểu sử của các nạn nhân của các chế độ độc tài tại hai nước. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Zelima Punzik, Tổng giám mục giáo phận Zadar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Krak, và Đức Hồng Y Vinko Punzik, Tổng Giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina. Trong khóa họp, các giám mục đặc biệt đề cập đến các nhu cầu mục vụ của các tín hữu di cư người Krak và Bosnia cần đáp ứng. Về việc thiết lập cuốn tử đạo thư, Đức cha Franjo Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka ở Bosnia, nhiệt liệt cổ võ sự cộng tác giữa hai hội đồng giám mục trong việc thu thập các tin tức về cuộc sống và cuộc tử đạo của các tín hữu Công giáo bị sát hại dưới các chế độ độc tài thời Cộng sản Yugoslavia cũng như trong cuộc chiến tranh vùng Ban Căng. Cũng trong khóa họp, các giám mục bàn tới việc soạn và lập danh sách các thánh ca theo các truyền thống của hai nước do hai ủy ban giám mục về phục vụ xúc tiến. Ngoài ra, có tuần lễ liên đới với giáo hội qua các cuộc lạc quyền. Trong dịp này, tổ chức Caritas đã tường trình hoạt động các ngân khoản lạc quyền được và việc tài trợ các dự án khác nhau với các ngân khoản đó. Tuy là hai quốc gia khác nhau, nhưng đại đa số các tín hữu Công giáo tại Krak và Bosnia là những người nói tiếng Krak. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đông Phương kêu gọi lạc quyên giúp Thánh Địa. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã gửi thư đến các giám mục trong giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi lạc quyên trợ giúp cộng đoàn giáo hội tại Thánh Địa vào ngày thứ sáu tuần Thánh theo thông lệ hàng năm. Sau khi nhắc đến những đau khổ của Chúa Kitô tiếp tục kéo dài trong nhân loại đau khổ, lá thư của Đức Hồng Y Sandri có đoạn viết: Thánh Địa, đặc biệt là cộng đoàn Kitô tại đó, luôn chiếm một chỗ quan trọng và đặc biệt trong con tim giáo hội Hoàn Vũ, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở, trong khi dấn thân biểu lộ tình liên đới, kể cả về mặt kinh tế với giáo hội tại Jerusalem, giáo hội Hoàn Vũ thực hiện một hành vi đáp trả. Thực vậy, từ Jerusalem, toàn thể giáo hội đã nhận được hồng ân và niềm vui tin mừng, ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Chính sự ý thức về hồng ân đã lãnh nhận, thúc đẩy giáo hội Hoàn Vũ tiếp tục vui mừng quảng đại trao tặng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc đến những thử thách cam go giáo hội tại Thánh Địa và toàn vùng Trung Đông đã chịu qua dòng thời gian. Những thử thách đó vẫn chưa chấm dứt, thảm trạng vẫn tiếp tục và số tín hữu địa phương tiếp tục giảm sút, có thể dẫn đến nguy cơ làm biến mất những truyền thống Kitô khác nhau có từ những thế kỷ đầu tiên. Những cuộc chiến tranh dài dẳng và hao mòn đã và đang tiếp tục tạo nên hàng triệu người tị nạn và ảnh hưởng nặng nề trên tương lai của nhiều thế hệ. Họ thiếu thốn những tiện ích cơ bản nhất như quyền được một tuổi thơ thanh thản, nên giáo dục học đường có tổ chức, một tuổi trẻ tìm kiếm công ăn việc làm, thành lập gia đình, khám phá ơn gọi của mình, một cuộc sống của người trưởng thành cần cù và xứng đáng, cũng như một tuổi già thanh thản. Thư của Đức Hồng Y Sandri nhắc đến những nhu cầu của các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa trong các hoàn cảnh khó khăn như thế, kể cả nhu cầu bảo trì các nơi thánh, đón tiếp xứng đáng các tín hữu đến hành hương. Sau cùng, Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hoạt động để cuộc lạc quyên trợ giúp cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa được thành công tốt đẹp. Cùng với lời kêu gọi trên đây của Đức Hồng Y Sandri, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng công bố phúc trình cho biết, kết quả cuộc lạc quyên năm ngoái giúp Thánh Địa là gần 7 triệu Mỹ Kim và có 1.350.000 Mỹ Kim từ những năm trước, tổng cộng là 8.280.000 Mỹ Kim. Trong số những hoạt động tại Thánh Địa được trợ giúp nhờ lạc quyên, có các chủng viện, học viện, tập viện, các tổ chức văn hóa, cấp học bổng, trợ giúp y tế. Ngoài ra, Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma cũng được tài trợ. Tin Roma. Cha Fernandez Attine tái cử bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco. Cha Angel Fernandez Attine, người Tây Ban Nha, đã được tái cử bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Fernandez Attine được tái cử trong vòng bỏ phiếu bầu đầu tiên hôm 11 tháng 3 vừa qua tại Tổng hội thứ 28 của dòng Don Bosco đang tiến hành tại Vandocco ở Torino, Bắc Italia, từ ngày 22 tháng 2 đến mùng 4 tháng 4 tới đây, với sự tham dự của 242 tu sĩ đến từ 132 nước trên thế giới, trong đó có 3 vị đại biểu của tình dòng Việt Nam. Cha Fernandez Artime, năm nay 59 tuổi, là người kế vị thứ 10 của Thánh Gioan Bosco.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020 của Đức Giám quản Giáo phận Phát Diệm. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm đã có thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phát Diệm như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, mùa chay và mùa phục sinh là thời gian căn tân đời sống Kitô hữu nhờ thông phần vào mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Giêsu. Trong thời gian thánh thiện này, tất cả các sinh hoạt đạo đức đều nhằm làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong chúng ta. Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Thánh Phaolô muốn nói về sự tăng trưởng toàn diện của các Kitô hữu, không những trên bình diện cá nhân, mà cả trong chiều kích giáo hội và vũ trụ. Trên bình diện cá nhân, không phải chỉ có người trẻ mới cần tiến tới sự trưởng thành toàn diện như đã được đề ra cho năm giới trẻ, mà tất cả các Kitô hữu đều cần lớn lên về mọi phương diện, không ngừng vươn lên tới Chúa để sự sống thần linh của Chúa sung mãn trong chúng ta. Ngay cả những người cao niên, dù đã già về tuổi tác nhưng vẫn còn phải lớn lên để già dặn hơn trong đời sống đức tin, dù thân xác có thể đã cằn cỗi nhưng con tim vẫn không ngừng lớn lên và mở rộng để ôm trọn mọi người bằng tình yêu của Chúa. Định hướng để chúng ta lớn lên là chính Đức Kitô. Vươn tới Đức Kitô là đầu. Nếu không có điểm nhắm này, cuộc đời sẽ trôi dạt lật hướng, và như vậy chúng ta có nguy cơ đánh mất cuộc đời. Thực tế, nạn dịch virus corona là một tai họa, nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta thức tỉnh. Cả thế giới đang lo âu trước sự lây lan của virus rất nhỏ bé, không thể thấy bằng mắt thường. Bao nhiêu cường quốc trên thế giới, bao nhiêu bác sĩ và nhà khoa học tài ba, bao nhiêu người giàu có và quyền lực, bao nhiêu súng ống bom đạn, tất cả hiện nay vẫn đang bất lực trước chủng virus mới nhỏ bé đe dọa mạng sống con người. Thế mà người ta cứ tưởng mình vĩ đại đến độ muốn loại trừ Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta sợ hãi trước virus nhưng lại không biết kính sợ Thiên Chúa và quý hướng về người. Còn virus nhỏ bé nhắc nhở chúng ta về sự mong manh yếu đuối của thân phận con người, để chúng ta khiêm tốn hơn và định hướng lại cuộc đời mình, quay về với Chúa Giêsu, bước theo Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu phục sinh ngày càng lớn lên trong chúng ta. Chúa không lấy mất của chúng ta điều gì, người chỉ muốn chúng ta quy hướng về người và sắp xếp cuộc đời theo định hướng đó. Đây chính là sự sám hối đúng nghĩa. Metanoia thường được dịch là sám hối, nhưng sâu xa hơn, đó là sự đảo ngược lòng trí để hướng cuộc đời về Thiên Chúa. Các việc đạo đức mùa chay sẽ giúp chúng ta lớn lên về mọi phương diện. Cầu nguyện. Sự sống của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội mới chỉ là mầm sống nhỏ bé, cần được nuôi dưỡng để lớn mạnh nhờ việc chuyên chăm cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Mặc dù cuộc sống hôm nay rất bận rộn vội vã, anh chị em hãy sắp xếp để dành thời giờ cho Chúa, nếu không chúng ta sẽ không có sự sống và tư tưởng của Chúa để sống như một người con Chúa. Đặc biệt trong các tuần tĩnh tâm mùa chay, nhờ việc suy gẫm lời Chúa, xưng tội và tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ lớn lên trong sự sống của Chúa Ba Ngôi, được sống và sống dồi dào. Chay tịnh. Làm chủ dục vọng là điều cần thiết để con người truyền ở quân bình và toàn diện. Tuy nhiên, trào lưu của văn hóa hưởng thụ lại khơi dậy các dục vọng và thúc đẩy chúng ta thỏa mãn chúng. Muốn làm chủ các dục vọng lật lạc của con người xác thịt để con người thiêng liêng lớn lên, chúng ta hãy tập hy sinh hãm mình. càng biết từ bỏ những ham muốn tự nhiên, chúng ta sẽ càng có tinh thần mạnh mẽ và có sức đề kháng chống lại virus tội lỗi luôn đình đập xâm nhập mỗi người chúng ta. Bạc Thái, đất nước càng phát triển thì hố sâu ngăn cách giàu nghèo lại càng tăng, nhiều người phải sống trong điều kiện thiếu thốn hoặc bị bỏ rơi. Đặc trưng của Kitô giáo là yêu thương như Chúa đã yêu, đặc biệt là yêu thương người nghèo khổ. Trong mùa chay, xin anh chị em hãy chứng tỏ lòng bác ái qua việc quảng đại chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, gặp nghịch cảnh hoặc bị bỏ rơi. Càng cho đi, chúng ta càng được lớn lên, ngược lại, càng ích kỷ, chúng ta lại càng nghèo nàn và nhỏ bé. Trong dự án mục vụ 10 năm của giáo phận Phát Diệm, mục tiêu của năm 2020 là củng cố đức tin. Toàn giáo phận quyết tâm sẽ thực hiện những điều sau đây. Suy gẫm và cầu nguyện lời Chúa hoặc tuyên tư trong gia đình hay tại nhà thờ sau bài giảng và sau rước lễ như chúng ta đã khởi sự từ đầu năm phụng vụ. Rất nhiều người đã cảm nhận được ánh sáng và sức biến đổi từ lời Chúa. Học giáo lý mùa chay theo thủ bản của ban giáo lý giáo phận, trong đó đặc biệt học về bí tích thánh thể để tham dự thánh lễ sốt sắng và siêng năng tôn thờ thánh thể. Đặc biệt, giới trẻ sẽ theo chương trình chung của giáo hội Việt Nam là học hỏi giáo lý cho người trẻ Ducat, giáo huấn xã hội cho người trẻ Ducat, tổng huấn Chúa Kitô đang sống Christus Vivit. Cảm tân việc chầu lượt. Anh chị em biết, chầu lượt là ngày cộng đoàn dân Chúa tại các giáo xứ trong giáo phận luân phiên chầu mình thánh Chúa liên tục cả ngày, để nhờ đó củng cố đức tin và căn tân đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Ngày chầu lượt có mục đích tôn thờ Chúa Giêsu phục sinh đang ở với giáo hội mọi ngày cho đến tận thế, kể đến là đền tạ về tội lỗi của chính mình, của mọi tín hữu trong giáo hội và của toàn thể nhân loại. Và cầu xin Chúa ban những ơn lành cần thiết cho tất cả mọi thành phần dân Chúa và cho những người chưa biết Chúa. Chầu lượt là một việc thánh thiện, nhưng nhiều lúc đã bị biến thành ngày hội vui và dần dần mất đi bầu khí linh thánh. Với ý muốn căn tân đời sống đức tin, xin các cộng đoàn giáo xứ, các gia đình và từng người anh chị em hãy khôi phục lại ý nghĩa thánh thiện và truyền thống tốt đẹp của ngày chầu lượt. Trước ngày chầu lượt, anh chị em hãy tham dự tĩnh tâm, học hỏi về bí tích thánh thể, cầu nguyện và xưng tội để chuẩn bị tâm hồn. Cao điểm là trong 9 ngày chầu lượt, mỗi người sốt sắng tham dự thánh lễ và rước lễ, chầu thánh thể và rước kiệu tôn vinh thánh thể. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ chú ý mấy điểm sau đây. Tái lập việc chầu lượt liên tục cả ngày, từ sáng đến chiều. Bàn trưa không có thánh lễ và không cất mình thánh. Ngoài thánh lễ ban sáng, sẽ cử hành thánh lễ đồng tế vào buổi chiều. Một vài cha có thể đến đồng tế. Ngày Chủ nhật, các cha sẽ ở nhà để lo việc mục vụ trong giáo xứ. Việc đồng tế trong ngày chầu lượt không phải là điều quan trọng. Việc rước kiệu thánh thể có thể thực hiện chiều thứ bảy hay chiều Chủ nhật, trước hoặc sau thánh lễ tùy bối cảnh từng giáo xứ. Điều quan trọng là tổ chức rước kiệu thánh thể càng nghiêm sốt sắng, mọi người tham dự trật tự, đọc kinh ca hát, không ai đứng xem, bàn trống kèn không được làm mất bầu khí thánh thiêng. Ngày chầu lượt là ngày đền tạ, nên chỉ ăn cơm gia đình như bình thường, không tổ chức ăn uống tiệc tùng như ngày lễ hội. Đáng lẽ phải ăn chay đền tội trong ngày chầu lượt, nhưng nhiều nhà xứ và gia đình lại tổ chức ăn uống đến độ không đi chầu hoặc đi chầu cho có hình thức. Xin anh chị em từ nay tuyệt đối chấn chỉnh lại điều này, để ngày chầu lượt lấy lại sự thánh thiện chứ không bị tục hóa. Anh chị em thân mến, dịch COVID-19 vẫn đang lây lan. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nạn dịch mau qua, cho các bệnh nhân được Chúa chữa lành. Xin Chúa nâng đỡ gia đình của họ và cho những người đã qua đời được an nghỉ trong tình thương của Chúa. Xin cầu chúc cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận một mùa chay thật sốt sắng và một lễ phục sinh thánh thiện vui tươi. Anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Dù xe Nguyễn Năng, giám quản tông tòa giáo phận Phát Diệm, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về phần cuối đề tài tin vào bản thân. Song song với nỗ lực tạo cho mình sự tự tin như là yếu tố thành công, chúng ta cũng cần nhạy cảm để nhận ra nhu cầu và giúp cho những người mất định hướng và niềm tin quanh chúng ta lấy lại được niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Điều này có nghĩa tương đương với sự cứu vớt người khác ra khỏi những cơ nguy để làm lại cuộc đời, như trường hợp của ông chủ sau đây. Một ông chủ nọ dốc toàn bộ vốn liếng của mình để đầu tư vào ngành chế tạo máy cỡ nhỏ, không may lại xảy ra cuộc thế giới đại chiến thứ hai. Ông không làm sao tìm đủ nguyên liệu đầu vào cho nhà máy của mình, đành phải tuyên bố phá sản. Ông rất đau buồn vì khoản tiền đầu tư rất lớn bị mất trắng. Trong tâm trạng tuyệt vọng, ông bỏ vợ con đi lang thang. Đi mãi, ông vẫn không dứt bỏ được cảm giác đau đớn và quyết định tự kết liễu đời mình. Trước khi định nhảy xuống hồ, ông bước lững thững trên phố như kẻ không hồn. Tình cờ nhìn thấy cuốn sách có tựa đề Lòng Tự Tin. Ông đọc và lấy lại được niềm tin. Ông cố gắng đi tìm cho ra tác giả và nhờ giúp đỡ. Ông kể hết những bước đường thất bại vừa qua. Tác giả tỏ ra đồng cảm và nói rằng, chuyện của ông thật cảm động, tôi rất ngậm ngùi và rất muốn giúp đỡ ông, nhưng rất tiếc là tôi không đủ khả năng. Mặt ông chủ biến sắc, hy vọng đã tiêu tan. Ông lẩm bẩm trong miệng rằng, thế là hết. Tác giả cuốn sách trầm ngâm giây lát và nói rằng, cho dù tôi không đủ khả năng giúp ông, nhưng tôi có thể giới thiệu ông đi gặp một người có thể giúp ông gầy dựng lại cơ nghiệp. Ông chủ lóe lên tia hy vọng và năn nỉ. May mà trời còn có mắt, xin ông vui lòng dẫn tôi đi gặp người đó ngay. Tác giả đưa ông đến trước một tấm gương lớn, rồi chỉ vào trong gương và nói, người tôi định giới thiệu chính là ông ta đó. Trên đời này, chỉ có người đó có thể giúp ta tìm lại niềm tin từ đầu thôi. Bây giờ, ông hãy ngồi bình tĩnh lại để xem xét, đánh giá về người này, rồi làm quen với nhau. Người đó mà từ chối thì coi như đời ông chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có hồ Michigan đang chờ ông thôi. Sau đó ít hôm, tác giả cuốn sách lại gặp ông chủ trên phố. Một con người thật sự khác hẳn, ông đã biến đổi. Bước đi mạnh mẽ, tự tin, đầu ngẩng cao, ăn mặc sang trọng, ông mang dáng vẻ của một người thành đạt. Ông nói, kể từ sau ngày gặp ông, tôi về nhà, ngồi trước gương tự nhìn nhận lại mình và tôi đã lấy lại lòng tự tin rồi tôi đi làm việc. Bây giờ tôi đã có chỗ làm với ông chủ tốt bụng. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại ông với tấm ngân phiếu để trống để ông điền vào khoản tiền mà ông muốn vì nhờ ông mà tôi nhận ra chính mình, lấy lại lòng tự tin và đã tìm ra lối thoát. Và với các bạn trẻ, câu chuyện sau đây có lẽ sẽ gợi cho các bạn chọn một thái độ, một niềm tin thích hợp đối với bản thân. Phải, người bạn tốt nhất của mỗi người chúng ta luôn vẫn là chính mình. Chừng hơn một thế kỷ trước, có một cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã phải bỏ học để giúp đỡ gia đình. Năm 15 tuổi, cậu rất có hứng thú với các loại xe cộ, máy móc, nên cậu xin làm việc trong một nhà xưởng. Cậu thậm chí đã đăng ký các khóa học ngoài giờ về máy móc. Thông thường, sau một ngày làm việc dài ở nhà xưởng, cậu ngồi học ngay ở bàn nhà bếp bên ánh đèn yếu ớt. Khi tự cảm thấy mình đã sẵn sàng, cậu tới công ty ô tô Fayer Miller ở Columbus, bang Ohio, Mỹ. Khi ông chủ là Fayer để ý thấy cậu, ông hỏi rằng, này, cậu muốn gì vậy? Dạ, cháu chỉ nghĩ cháu nên nói với bác rằng, từ sáng mai, cháu sẽ đến làm việc ở đây ạ. Cậu bé ngày trước, lúc này đã là một chàng trai trẻ, đáp lời như vậy. Ôi chà, ai thuê cậu vậy? Chưa có ai ạ, nhưng cháu sẽ đến làm việc vào buổi sáng. Nếu cháu chẳng có giá trị gì, thì bác có thể đuổi cháu. Sáng sớm hôm sau, chàng trai trẻ quay trở lại nhà máy như đã nói. Cậu để ý thấy sàn nhà ngập những mảnh vụn kim loại, dầu mỡ và bụi đất đã tích lũy qua nhiều ngày. Cậu liền đi lấy chổi, lấy xẻng và bắt đầu bằng cách dọn dẹp sạch sẽ cả khu nhà. Chính vì lòng tự tin và nhiệt tình với công việc, nên tương lai của chàng trai đó, Eddie Rickenbacker, không phải là khó đoán đối với nhiều người. Anh tiếp tục làm việc và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ô tô, máy bay và rồi cả thành lập một công ty mà sau này trở thành một trong những công ty hàng không lớn nhất nước Mỹ, Eastern Airlines. Quả vậy, không có viên thuốc thần kỳ nào để trở thành một người tự tin ngay lập tức. Nhưng lòng tự tin bắt đầu với một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, đó là mối quan hệ với chính bản thân mình.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria trong Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giờ đây mục Thánh Mẫu Học sẽ giúp chúng ta khám phá ra gương mặt và cuộc đời của Đức Maria, mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta một cách sâu đậm hơn. Trước hết là đề tài Mẹ Maria trong Thánh Kinh. Trong phần này chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các văn bản Kinh Thánh Tân Ước liên quan tới Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, theo thứ tự thời gian, đại để như đã được minh xác trong khoa phê bình Kinh Thánh ngày nay. Nói là đại để vì trong vài thập niên cuối của thế kỷ 20, nhiều nhà chú giải điển hình như John Carmignac cho rằng Phúc âm Thánh Marco đã là tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước, vì đã được viết ra vào khoảng năm 43 sau Công Nguyên. Ở đây để tránh phải trình bày các tranh luận dài dòng, chúng ta theo lập trường cổ điển đã được đa số các học giả Kinh Thánh công nhận. Các văn bản đó là thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat khoảng năm 49 hay giữa các năm 53 tới 57 sau Công Nguyên. Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra vào khoảng năm 64. Phúc âm Thánh Matthew được viết ra giữa các năm 70-80. Phúc âm Thánh Luca và sách Công vụ các Tông đồ được biên soạn vào khoảng năm 70. Phúc âm Thánh Gioan được viết ra giữa các năm 90 tới 100. Và sau cùng là chương 12 sách Khải Huyền, cũng thuộc thời gian từ các năm 90 tới 100 sau Công Nguyên. Dĩ nhiên, các kết quả phân tích, cho dù có viễn tượng canh tân, cũng chỉ có giá trị của giả thuyết nghiên cứu, theo các ý kiến phổ thông nhất cho tới nay, trong khi chờ đợi những lộ trình nghiên cứu đào sâu hữu hiệu hơn. Khi được trình bày theo thứ tự thời gian, các chứng từ trong Thánh Kinh Tân Ước liên quan tới Đức Maria có các lợi điểm của chúng, nghĩa là chúng cho phép chúng ta thấy các tác giả Tân Ước được linh hứng đã ý thức về con người và vai trò của Đức Maria trong toàn chương trình cứu độ như thế nào và theo tiến triển nào. Trước hết trong các hình ảnh diễn tả trước của Thánh Kinh Cựu Ước, rồi trong sứ mệnh làm mẹ đối với Chúa Kitô và Giáo hội. Mỗi câu, mỗi đoạn của văn bản Kinh Thánh sẽ được duyệt xét trong bối cảnh gần và xa của Thánh Kinh, cũng như qua các tài liệu ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là qua các tài liệu của Do Thái giáo cổ xưa, giúp minh giải ý nghĩa tinh tuyền của các tác phẩm Kinh Thánh. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ chú ý đến các kết quả đáng kể nhất của khoa chú giải Thánh Kinh ngày nay. Văn bản Tân Ước đầu tiên nhắc tới Đức Maria là thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4 câu 4. Đề cập đến chức làm con Thiên Chúa của các tín hữu, Thánh Phaolô viết: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Theo một số học giả, Thánh Phaolô đã viết bức thư này sau năm 49. Đây là lập trường của thuyết gọi là miền Nam Galatia. Theo đó, các giáo đoàn vùng Galatia gồm giáo đoàn Antioquia vùng Pisidia, Iconio, Lystra và Derbe, tức là các giáo đoàn đã do Thánh Phaolô thành lập trong chuyến truyền giáo đầu tiên, như sách Công vụ các Tông đồ miêu tả trong chương 13 câu 14 đến chương 14 câu 23. Các giáo đoàn này được thánh nhân viếng thăm trong chuyến đi truyền giáo thứ hai, như sách Công vụ nhắc tới trong chương 15 câu 30 và chương 16 câu 1. Tuy nhiên, nhiều học giả theo thuyết miền Bắc Galatia cho rằng Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa các năm 53, 54 hay 56, 57 cho các giáo đoàn Ancyra, Tavium và Pessinunte do thánh nhân thành lập trong chuyến truyền giáo thứ hai và được ngài viếng thăm trong chuyến truyền giáo thứ ba, như viết trong sách Công vụ chương 16 câu 6 và chương 18 câu 23. Tuy không biết chắc chắn thư đã được viết khi nào, văn bản thư gửi tín hữu Galat là một trong những chứng tá cổ xưa nhất của Thánh Kinh Tân Ước gián tiếp nói về Đức Maria. Việc nhắc tới Đức Maria mẹ Chúa Giêsu trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat chỉ có tính cách gián tiếp, như thể là tình cờ và trốn chạy trong bối cảnh của một văn bản có đề tài chính là biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Phaolô khẳng định, nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Thánh nhân muốn dạy điều gì với kiểu diễn tả này? Ngôn ngữ của Thánh Phaolô trình bày kiểu Thiên Chúa muốn dùng để đến gặp gỡ loài người, để cứu vớt nhân loại và khiến cho chúng ta trở thành con cái của Ngài một cách tràn đầy, ngay cả sau kinh nghiệm thất bại của tội lỗi. Thiên Chúa đã xuống thế và bước vào lịch sử con người. Ngài lựa chọn một dân tộc là dân Israel, giáo dục họ, nói với họ qua các ngôn sứ là các phát ngôn viên của Ngài trong nhiều giai đoạn và bằng nhiều cách thế. Như vậy, Thiên Chúa đã bước vào sống giữa lịch sử loài người với mọi hệ lụy của nó trong khung cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo của quốc gia và quốc tế trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Nếu ơn cứu độ đã được Thiên Chúa thực hiện trong dòng lịch sử như vậy, thì thật là tự nhiên khi nói tới các nhịp thời gian trong lịch sử nhân loại như thế kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, vân vân. Khi Thiên Chúa Cha gửi con Ngài xuống thế, các thời gian trong chương trình của Thiên Chúa đạt sự thành toàn viên mãn của chúng. Đã tới giai đoạn định đoạt, đã tới kỳ hạn. Chúa Kitô là Omega, là mẫu tự cuối cùng, là điểm chót hết. Nơi con người của Ngài, trong những gì Ngài nói và làm, trong những ngày của thịt xác Ngài, tức khi còn sống kiếp phàm nhân, như viết trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 5 câu 7. Ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa Cha đã muốn trao ban cho chúng ta đã chín mùi. Từ tuổi thơ ấu, dân Israel và nhân loại bước vào tuổi trưởng thành. Giờ đây chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô muốn khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 7 thư gửi tín hữu Galat. Đức Maria được đặt trong chính các điểm tột đỉnh đó của chương trình cứu độ. Qua chức là mẹ của Đức Maria, con Thiên Chúa Cha hiện hữu từ trước muôn đời, bén rễ trong nhánh nhân loại, Đức Maria là người đàn bà đã trao ban cho Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa thịt xác và máu huyết của loài người chúng ta, như viết trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2 câu 14. Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Nhưng văn bản thư gửi tín hữu Do Thái tóm tắt cả công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra bởi Đức Maria, người đàn bà được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Galat. Chương 2 thư gửi tín hữu Do Thái viết tiếp: Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra cái chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Qua đó có thể nói rằng văn bản chương 4 câu 4 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat mới chỉ là mầm giống manh nha của giáo lý liên quan tới Đức Maria và vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giáo lý này sẽ được khai triển bởi các văn bản khác trong Thánh Kinh Tân Ước. Tuy nhiên, chứng tá của Thánh Phaolô vô cùng quý báu. Cho dù đơn sơ, chứng tá đó của vị tông đồ dân ngoại tuyên bố rằng con người của Đức Maria gắn liền với chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách mật thiết và sinh động. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Như vậy, để nhập thể làm người, Đức Giêsu Kitô đã cần có một người mẹ, để trở thành anh cả trong gia đình nhân loại mới, một nhân loại được cứu chuộc, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là cha, đồng thừa kế với Đức Giêsu Kitô, và cũng được trở thành con của mẹ Maria, người đàn bà đã sinh ra Chúa cứu thế.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.